thì mình phải khai thông bên trong. Căn bản ở bên trong trước rồi mới hòa hợp với bên ngoài. Cho nên một số bạn tu thì vô vi rồi một thời gian không muốn nói chuyện ai hết, ngồi để lo chiều rồi nó sẽ mở bên trong, rồi nó sẽ ngộ bên trong, lúc đó nó thức giác rồi nó mới đi tới cái chuyện hòa hợp. Nó cảm thấy hồi trước nó bị những gì ngoại cảnh đều hấp dẫn nó được hết, lôi cuốn nó được hết, nhưng mà giờ nó hiểu được một căn được bên trong rồi, nó sáng suốt rồi, không có cái gì. Thì lúc đó nó mới đứng ra, nó hóa giải cho cái ngoại cảnh. Từ thôi bị giận đi, đi lại. Trên cái pháp tu này, nhiều khi các bạn cứ vui vẻ hay tính này, chơi này khi cái nọ được tu một thời gian hết không thấy đi, nó mới đi vào trong, không còn đi ở bên ngoài, nó trở về với chính nó. Thì chúng ta được có cơ hội giải thích rất rõ là phải trở về ngôi vị của mình. Chủ vũ trụ này mình là chủ nhân ông, là một ông vua nhỏ của vũ trụ, không nên bỏ ghế đi chơi gì, phải trở về vị nơi đây. Nếu mà còn bỏ ghế đi nữa thì sự hỗn loạn sẽ bành trước và làm cho thất lạc cơ sở sẵn có được. Cho nên nhiều người có mang thể xác, có tiểu vũ trụ, nhưng mà cuối cùng không biết mình là cái gì, còn biết ý nghĩa của mình là bơ vơ lạc lạc. Tại vì nó bỏ cái ngôi vị đó, thì bây giờ chúng ta tu phải trở về ngôi vị đó, phải làm việc, phải giữ trách nhiệm, không nên từ chối những chuyện trách nhiệm. Chúng ta sân si vì chúng ta từ chối sự trách nhiệm đó, để được các luật cần tạo ra sự sân si hoành hành với ngoại cảnh. Còn nếu chúng ta trở về ngôi vị thì có các lực cần phải trình sâu trước khi muốn làm một việc. Và những chủ nhân ông hướng thượng thì có một cái phương pháp để hóa giải cái lực các lực cần, thay vì để lực các lực cần bành trướng làm việc sai lầm. Cho nên khi tu pháp này chúng ta phải nhớ cho phần hồn là chủ và lực các lực cần lễ thuộc. Có hai nơi như vậy tu mà đừng cho nó dồn cục nữa thì nhầm lẫn, tưởng mình đã được. Người ta mới chặt hai ba câu, cái mặt cái đầu cái óc rõ ràng bận áo rồi đàng hoàng mà mới chặt hai ba câu chỉ lỗi như người ta, chi đâu có thấp vậy? Lực căn lực trần mới thấp, chi chủ nhân ông không có thấp đâu. Nếu thấp sao gây lộn như ta tối nay về để ăn nó, ai ăn nó? Chủ nhân ông thì được, quanh năm nó quanh chết, phải không? Nhiều khi hại nó hại lại. Giết nó mang tội, chủ nhân ông giết những cái điều quy ước của trời Phật giáo dục, chủ nhân ông sẽ thâu thật được mà luôn luôn nhắc đến phần tâm như vậy. Cho nên cái phần đó là cái phần khác được ở cõi thấp, vì chủ nhân ông không chịu làm việc cho nên bọn chúng như lên và đó là phần này thì nó lấn áp trên nhà rồi, nó làm lu mờ cái kiến thức, không hiểu. Cho nên chúng ta tu được thanh tịnh lần, nó không đi chơi bên ngoài, nhưng mà nó phải làm việc. Càng làm việc càng minh, càng làm việc càng sáng suốt, nó càng hề mình. Nó thấy bao nhiêu năm đã làm lại, sai đường lạc lối, nhưng mà dồn ra ngoài thì biết bao nhiêu người đã và đang đi thành những người tu mà được một phần nào nó lại thích nhưng đi nói thì người khác đi. Cho nên tôi nói mình có tổ chức bao nhiêu đi nữa, rốt cuộc không có người tu đạt thành và phát tâm đúng theo lực lượng của nó đi truyền pháp cho người khác thì có nói gì cũng không được. Anh đặt DVD trong tay hay là radio trong tay họ cũng nghe, mà có những người ta đạt thành, ta ngồi bên tự nhiên người kia nó dòm cho nó thích cho
nó nói là sao lúc này sao nói tôi nghe mặt mày có bộ tươi quá, bởi vì cái điện nó cảm giao như nhau, nó đậm cái tâm hồn của đối phương. Lúc này sẽ nói chuyện với bộ dữ thương, cái bộ vui hơn hồi xưa à, thì cứ mở miệng nói cho đối phương nó mới hỏi ra được chuyện em gì, làm dễ nó thành làm cái gì, cái đấy không bị tốn hao tâm sức khỏe ổn định gì từ nó thấy cái đó như thế. Cho nên tôi nói trong bản đạo, một người nói làm sao có cách nào mình chỉ đổi cho 10 người, rồi mình dẫn 10 người đó, các anh cũng vậy, có cách nào một đổi cho 10 là được, thì đâu đâu chúng ta có thiền đường hết, thấy không? Một người mỗi tuần người ta đi gặp 10 người bạn, nó nói chuyện đủ rồi, gặp khi mà hàng ngàn người mà chẳng ai làm, hàng triệu người theo tu mà cũng chưa một người nào được xuất hồn, thì nó vô ích, thấy không? Mình tâm thức hành được rồi, mình hỗ trợ người khác, thì khi mình hỗ trợ người khác là hỗ trợ mình. Bởi vì nó phải mặc cho anh đó, thấy không? Khi anh truyền người đó lên cho ông cha này dạy tu đi coi, thì ông phải dạy không? Thì tự nhiên là ông thầy, ông đương xuất ra về, thấy không? Cái phương pháp rất thực tế và dẫn tiến cho mình tu. Mà 10 người đó nó coi chừng, nó nói ông này ông chạy dạy mình, mà bây giờ sao ông bê bối gì, mình phải kiếm ông, mình nói cho ông nghe. Thì 10 người đó nó nói hiệu lực hơn là ông cha của mình nói, phải không? Rồi anh dạy tôi dày hình đất ta, bây giờ đặt ta bể đầu làm sao tôi mới học mà rõ đó. Ông thầy đó là chánh. Rồi trong cái xây dựng, một người chỉ thì người ta tu mà tu về điển ấy, thì 10 người kia nó mới chiến điển cho mình. Ok, nó phải hướng về mình, thì mình phải tu nhiều hơn nữa. Anh thấy cái bất biến rõ ràng không? Đó. Rồi một người kia nó cũng chuyện 10 thì mỗi người đều được chiếu như nhau để từng chỉ về phần khác biệt. Còn về lý đời thì có sự cơ hội trao đổi thẳng thắn, không còn thầy và không còn trò và có bạn để trao đổi. Đó là một cái thực tế bằng chứng đạo Phật, và cho mọi người được có cơ hội chứng nghiệm rõ ràng và có sự phản lý tinh vi không thể trói được. Đâu thể trói được. Hồi đó anh mới dạy tôi, anh nói rất hay, tôi nghe rất hay. Bây giờ càng ngày anh càng nói bê bối là tôi phải kiếm thì tại ông sao đây. Bây giờ ông có vợ bé rồi, ông nói chuyện khác rồi, bây giờ ông nói khác rồi. Hồi kia ông kêu tôi phải tu, mà bây giờ ông dày lắm, tôi phải đi tìm ra công chuyện. Tại vì ông cứu tôi phải cứu. Tôi thấy gian bản mà, phải nghĩa tôi phải cứu. Thì tự nhiên mình chuyện được người này, người kia, người nọ. Có lợi cho đâu có hả? Anh nói không? Chứ việc làm thực tế phải như vậy. Còn tổ chức nào là chùa biển đủ thứ hết, vô ngồi cái tất trình rồi đi về. Mình cần có sự trao đổi và học viên, thấy không? Nếu mà chúng ta thiếu sự trao đổi đâu có tiến được, tu mà không có trao đổi không tiến được, thấy không? Chỉ bạn đạo nó không phải là ông sư, nhưng mà ngồi 10 người nói chuyện hết rồi nó nhiều lý. Về trí thức sẵn có nó, về ổn định sẵn có của nó, thừa tiếp thấp điện bên trên, nó nói những siêu ly lại. Rồi 10 người đông học, phải tiến bộ.
Thưa Thầy, trong cái phần giác thức, Thưa Thầy, con thấy là không có trên dưới, không có trước sau, không có thời gian.
Đúng như vậy là sao? Cái đó là mỗi phần khác nhau. Một phần được nhẹ, được cái vía nhẹ rồi thì nó không có cái gì hết.
Nó không có gì.
Đó, mình mới có cơ hội để mình giảng giải cho người khác.
Anh thấy không?
Cái thần thức hồn mình nó tỉnh rồi thì nó thấy không có gì hết.
Không có chút sao.
Nhưng mà có chuyện hiện tại bây giờ phải sửa mình để tới nữa. Chỉ có bao nhiêu đó.
Có cái đó.
Thưa Thầy, trong cái phần trí thức thì nó cứ hiểu rằng là phải trái trước sau tội phạm. Nhưng mà thưa Thầy, trong cái đêm khuya khuất mà thiền định thì con có một cái giác thức là nó không có tội lỗi, không có phải quý, không có trước sau, không có phản trái, mà nó chỉ có một cái định luật thật rất ư là công bằng và nhân khắc, nó là nhân quả hướng. Cái này
đó, cái điều đó có đúng không? Đúng, mà biết được nhân quả đó là cũng như thế gian cho nó trước sau cũng vậy đó thôi. Trước anh làm bậy thì sau anh phải gặt hái, nó có đấy chứ. Nhưng mà đúng nó là nhân quả. Nó hiểu được cái định luật nhân quả chỉ tu được. Bây giờ mình tạo cái nhân tốt thì phần hồn mình được tiến hóa cao hơn, rồi mình lo thiền nữa. Còn bây giờ người ta không lo thiền, người ta lo tranh đua mưu mô giết chóc, thì hỏi cái kết quả nó như thế nào? Hỏi kiếm thầy bói, thấy không? Thì rốt cuộc nó sẽ đi xuống hay gì đó. Thấy chưa? Thấy đó, hoàn hành anh hùng như thế đó, nhưng mà rốt cuộc mình thôi
khổ,
thấy không? Còn cái thằng kia nó ngồi đó, nó hiền quá, nó chẳng làm gì ai, rồi trong nhục mã nó cũng vẫn xưa, nhưng mà thằng đó sao mình xưa, mình xưa lộn, thấy không? Nhân nào thì quá đấy, biết được nhân quả mới biết luận đạo, không biết được nhân quả là không biết gì đạo, biết hiểu đạo, thấy không?
Tư duyên mà đi đến giai đoạn nào đó, có thể mình mượn những cái pháp của phương tiện của cái giai đoạn đó để mà tiến nữa.
Thì tự nhiên bởi vì muôn vạn pháp đâu phải một pháp, nhưng mà muôn vạn con sông lạch cũng phải về một cái biển.
Cũng như cái người sống ở trường đời thì cũng đã học cái pháp đời thời gian, rồi khi mà đến cái lúc nào mà được tư duyên ngộ cái pháp nào thì họ bước qua cái pháp
nhất định.
Nhưng mà cái chữ đính tính thầy nói thì con thấy là
khi mà con người nói rằng tôi đã ngộ đạo rồi, và tôi biết đường đạo rồi, và tôi đã phát đại nguyện với đạo pháp rồi, tôi phải trung tín với đạo pháp tôi mới tới. Còn nếu tôi phản trắc thì khi đường tôi đi nửa đường rồi, tôi làm đường cho người ta đi thôi mà tôi không được đi nữa. Thấy chưa? À, cái đó là cái chuyện của mình, mình phải ráng chịu. Con người bất trung thì bất chính. Cũng như một đệ tử mà nguyện với một vị sư, một vị thầy, nhưng mà bất trung đối với một người thầy là con người đó không có uy tín, ngay cả trường đời chứ đừng nói trường đạo. Tâm họ lạc lộn, chính vì họ đã tạo sự tối tâm của họ, và họ nâng cái tối tâm của họ lên thành ra tự cao, tự đại. Chứ kỳ thật đi học võ cũng vậy. Mà ông thầy võ muốn dạy mình không có bao giờ dạy trọn khóa, vì trình độ nhẫn hòa mình chưa có, không có giao chìa khóa đâu. Nói vậy nhưng mà cái môn người ta chưa có giao. Rồi mình đâm ra khi ông thầy thì tự nhiên là mình tự đóng cửa và đi thực lục, không có đi tới được. Rồi từ đó mình làm được một lần, rồi làm được thứ nhì, phạm rồi tái phạm rồi tái phạm, trở nên một con người bất tín bất trung, phản trắc vô đạo, thì thành ma quỷ ở tương lai. Không có gì đâu, rất đơn giản. Cho nên khi bước vô con đường đạo phải trung tín, mà bước vô con đường đạo làm ăn cũng phải trung tín. Như kỳ này người ta còn mang hàng cho mình, tôi là nhà nhập cảng còn mang hàng, mà về đây lên giá tôi cũng phải giao đúng. Lên giá tôi đem tôi bán, chờ hạ giá tôi mới giao. Người ta là con người đó là phản trắc bất tín bất trung với xã hội, thì kết quả nó phải chịu cái tội. Nói về thương trường nó cũng quan trọng lắm. Cũng đừng nói về con đường tu, nó còn quan trọng gấp tỷ lần nữa. Cho nên cái đó là trong tâm mình. Cho nên mình tu mình phải xem. Cho nên nhiều người người ta buôn bán, người ta nắm tay cái lỗ 500 ngàn là cũng phải đưa 500 ngàn, không có cách chạy trọt, lo để bảo vệ lấy lại 500 ngàn đó. Không, bằng lòng lỗ. Con người đó là một người có trung tín, và cái của con người đó mất đó, sẽ lấy lại được. Mà con người mất cái của rồi, muốn mong lấy lại cái của đó, con người sẽ mất nữa. Vì sao muốn lấy lại cái về bất hợp pháp? Thì tạo cái thần kinh mình yếu, tạo cho tâm thần mình bất ổn, mình mất ngay trong lúc mình muốn có lại cái đó mà không hay. Dù cho mình lấy được cái số tiền đó về nhưng mà không đủ chữa bệnh, còn phải bồi bổ bán đồ bán đạc để trị cái bệnh đó nữa. Cho nên nhiều người bệnh thấy thê thảm nhưng mà phải truy căn hả? Tội gì họ làm cái đó? Tội gì ngày nay nó đi làm con chó? Mà mẹ quệ nhãn mở thì dòm thấy con người đó chứ, mà con người bị đọa. Cái lưng nó không đi thẳng được, nó phải câm như vậy để cho nó bò lên. Vì nó bất trung, bất tính, nó phải bị phạt. Chứ nhiều người nói tại sao? Tôi thấy nhiều khi tôi thấy ông chó, con chó nó mở quệ nhãn, nó thấy con chó là ông nội nó, ngay trong nhà nó. Có đó, có sự có đó chứ không phải không đâu. Nhiều người đã thấy như vậy. Hay là mẹ mình cũng có. Khi ác độc, khi còn sống làm điều ác độc, rồi nó chết nó phải trở nên lục đạo, rồi trở làm con thú. Mà nó ác độc với con nó phải ở đợi với con nó, bị sai biểu, rồi bị cháu chắc đánh nữa, bữa ăn cũng bị đòn nữa nó mới cho ăn, gặm còn xương nó mới cho ăn, còn đánh đập nữa. Hồi thúi nó còn đuổi mình ra khỏi nhà, nó không nuôi. Nó khó cái chuyện đó. Chứ không phải là con chó là con chó đó. Con chó là con người bị đọa đó. Nhưng mà khoa học bây giờ chưa tìm ra một ngày nào nó sẽ tìm ra. Nó sẽ thấy rất rõ ràng. Khoa học quyền bí là người ta đã thấy lâu rồi. Còn khoa học vật chất chưa thấy, nhưng một ngày nào nó cũng sẽ thấy. Khi nó chụp được hào quang rồi, nó sẽ chụp được phần hồn. Nó mới thấy con người, con chó nó có hai cái hình chất, không phải một cái hình.
Thưa thầy, như tùy theo cái trình độ của tâm thức mình mà mình có được cái niềm tin. Ví dụ như mấy lúc mà nhỏ thì mình thấy cha mẹ mình là đánh tối thường, mình tin cho cha mẹ mình thương yêu cha mẹ mình. Rồi lớn lên mình ra đời rồi mình gặp cái này cái kia, mình mới bắt đầu xây dựng cho mình những cái lý tưởng sống. Có người thì đặt niềm tin nơi tình yêu, có người thì đặt niềm tin nơi đạo. Còn có người thì đặt nghĩa là niềm tin nơi đủ, tùy cái trình độ của tâm thức của họ. Thì làm thế nào mà mình nên đặt cái niềm tin mình ở nơi đâu cho là tối thượng, và mình đánh chắc là không bao giờ mình phản bội cái niềm tin đó.
Cái niềm tin tối thượng là cái niềm tin đạo quân bình. Mình tin để làm gì? Để cho tâm thân được an lạc. Đó là niềm tin. Cũng như cô gái mơ lớn lên muốn lấy chồng, tin nơi chồng để cho tâm thân tôi được an lạc. Nên phải giữ trọn lành cái niềm tin đó. Còn nếu tôi tin cha mẹ tôi phải giữ trọn lành cái niềm tin đó. Cái niềm tin kính yêu chứ không phải niềm tin lệ thuộc. Không phải niềm tin lệ thuộc. Không phải nương dựa, phải là kính yêu và với cái hành động cao cả. Mà hành động nào mình yêu, kính yêu cha mẹ mình, khi người sanh mình ra, cái sanh là ông trời sanh. Cái dưỡng dục cái quan trọng. Chịu khổ người phải chịu hành hạ, để bươi mất, phải đi lừa gạt người này người kia người nọ để về nuôi mình. Đó là hạnh hy sinh của người. Thậm chí đi lừa gạt người ta để nuôi mình, cho mình ăn học. Mình thấy cái hạnh hy sinh thì mình tin yêu nơi hạnh hy sinh đó, thì lúc đó cũng càng tin yêu hạnh hy sinh đó, mình mới lập lại hạnh hy sinh. Khi mà lập lại hạnh hy sinh cho chính mình thì mình mới thấy rõ cái đạo của Trạng Phật. Phải có hiếu nghĩa, tận trung, tận hiếu, tận nghĩa là thấy đạo. Tối hậu là đạo. Nhưng mà trung hiếu nghĩa không có, làm gì có đạo.
Còn người đi tu thì đặt niềm tin ở đâu?
Người đi tu là phải ở trong cái đó ra mới đi tu. nó phải trung, phải hiếu, phải nghĩa mới qua đạo. Nó phải đi từ giai đoạn một. Cho nên cũng người mà được đi tu hỏi cái lý lịch họ đâu có phản trách cha mẹ họ. Tại sao họ đi theo đạo? Vì họ muốn trọn lành đối với hiếu nghĩa cha mẹ. Họ biết rằng rốt cuộc chết đi phải chịu tội. Và sự liên hệ họ sống hiện tại là ăn cái đồng lõa bất chánh của cha mẹ. Ngày nay họ thấy rằng cái gì cũng là tội, cho nên họ mới tu. Tu họ để trở về với quân mình, cứu độ họ và cứu độ luôn cha mẹ, chuộc cái tội đó. Người tu là thiệt thòi ở đời rất nhiều, bị hàm oán, bị đủ thứ. Tất cả mọi mọi đều phải chịu thiệt thòi, hy sinh mới trả được cái nghiệp. Mà trong cái thời gian tuổi trẻ mình chịu tu nữa, mình trả nhiều hơn nữa, có thừa là giúp cho cửu quyền thấp tổ, là ông bà cha mẹ. Càng liền làm điều chuyện đại phước đức nhiều chừng nào thì càng cửu quyền thức tổ thì được cơ hội tu nhẹ hơn. Cũng phải tu chứ không phải hưởng được đâu, mà hưởng một phần đó thôi, hưởng phần thích tâm để tự tu đi lên.
Tức là ở một giai đoạn mình phải đặt niềm tin nơi cái lòng trung hiếu nghĩa của chính mình.
Của chính mình. Hỏi cho cha mẹ mình nuôi mình nè, nung nấu mình, lo sớm hôm lo cho mình. Rồi mình có sử dụng được cái nghĩa cử cao đẹp đó không? Thấy không? Mình thấy cha mẹ mình đó có hạnh hy sinh. Mà hạnh hy sinh đó là do trời đất ban cái ân sáng suốt cho cha mẹ. Thấy không? Bây giờ mình phải trung thành với cái chân lý đó. Hiếu thì phải làm sao? Phải nhẫn, phải hòa, phải cứu khổ bao vui, làm cho cha mẹ vui lòng.
Khi mình bị hàm oán là mình phải tin nơi Thượng Đế hả thầy?
Không xin, phải chấp nhận.
Tin nơi Thượng Đế.
Phải tin, phải chấp nhận. Đây là bài học, đây là cơn điêu luyện, đây là món quà quý. Hàm oán tôi mà tôi không có tức, tôi lại thương yêu. Tôi thấy đây là một cơ hội cho tôi tiến hóa, không phải là cái chuyện phá hoại. Nếu không có cái này làm sao tôi biết dọn mình và tôi tiến lên một nấc nữa. Có cái hàm quan nó quý hơn. Người tu luôn luôn bị họ chửi mắng. Họ nói quan, chuyện không họ nói khó, chuyện khó họ nói không. Tùy nơi họ. Nhưng mình cũng quý họ vì nhờ họ mình lại giữ trọn vẹn niềm tin để tu hơn. Thấy không? Những người tu đừng có sợ thiệt thòi. Cái gì của mình đâu mà thiệt thòi. Đến đây với hai bàn tay không, rồi một ngày nào đó đi với hai bàn tay. Không tin thì ráng ở già ăn chút, mà thấy mày tới đây mày không răng, rồi bây giờ mày cũng không răng, mày đi về cho mày làm cái ông gì mà mày xưng danh mày đâu có sản. Có sản còn nặng hơn nữa.
Mỗi người được tự thức, dù ở hoàn cảnh nào cũng sướng, cũng là được làm tâm đạo.
Thì mình thấy rõ, chứng minh rõ rồi. Nhỏ tôi không răng, bây giờ không răng về là quê.
Có nhiều người chưa thích thì họ khổ thôi. Cảnh nào cũng khổ.
Bởi vì họ ôm cái nghiệp. Họ chưa rõ cái gì là nghiệp. Họ ôm, rồi họ tự họ đem họ xuống, đi xuống địa ngục thôi. Không có lên được. Họ xuống dưới từng lớp thấp hơn. Rồi họ ra, họ tranh chấp đi luận nói bậy, rồi họ đâm ra mắc cỡ, hổ thẹn, rồi tự biện hộ lấy cái chuyện sai lầm của chính mình, càng đi xuống nữa, không chịu mở tâm. Cho nên nhiều người nó có những cái cơ hội rất quý tới với nó để cho nó hưởng, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng từ chối, đó là cái tội nó cũng không ít, không phải chịu. Kiểu vô phương khu chở, vô phương khiêu nại. Luật trời được quy định như vậy. trước mắt nhân gian.
Cái đó cũng tùy trình độ thức, tôi nói nữa chứ ta.
Tùy trình độ thức.
Nó không hiểu là sao nó biết nhận.
Nó không hiểu nhưng mà nó có cơ hội nhưng mà nó không nhận. Và nó đem vun bồi cái tâm tối nó. Thì vô phương cứu chữa.
Nhưng mà đâu có
tự đề lấy nó
đó. Mà đem đến mà trong khi người ta chưa chuẩn bị này. Nếu đó là cái phước.
Chuẩn bị.
Thầy dạy tụi con cái gì cũng phải làm.
Cũng tự nhiên. Trong cái tự nhiên, trong cái phước. Nhưng mà cái phước tới mà nó không biết hưởng cái phước, nó không biết tận hưởng cái phước. Nó khước từ cái phước thì nó phải đi về cái khổ chứ bây giờ ai buộc nó đâu, chính nó buộc nó mà. Nó buộc nó chứ đâu phải người ta buộc nó, không có người nào có quyền buộc nó hết. Kể cả Thượng Đế nữa, Thượng Đế cho trọn lành hết mà. Thấy không? Lúc nào họ biết con đường đạo là cao quý thì trong lúc họ khổ. Họ thấy khổ, họ thấy bơ vơ. Họ mến đường đạo lắm. Mà trong lúc họ cầu nguyện được đầy đủ rồi thì họ đáp luôn nguồn đạo. Đó. Cho nên có cái địa ngục vũ khí để cho chứng minh cho thấy. Cho nên tôi nói xạo. Nhưng mà điều đó tôi không dám làm. Tôi chỉ biết rằng trung thành với đạo pháp. Dù chút nữa có chết đi nữa cũng cam. Tôi chỉ biết có cái đạo là cứu tôi, giải thoát cho tôi thôi. Cái khác tôi không có tin được. Cái sự quân bình của tôi là cái gì mà đẹp nhất ở trần gian đưa tới tôi cũng là đồ giả mà thôi. Nhưng mà tôi không có phụ, tôi vẫn có cơ hội để cho tôi thức tâm mà thôi. Tôi chỉ biết nhiều lắm.
Sự quân bình trong tâm thức mình mới là quan trọng.
Cái đó là quan trọng. Cái bề ngoài anh chứng gì, bề ngoài nó không có trường cửu với mình. Thấy không? Cái mình ôm chặt trong miệng mình, với chục cái răng mà nó cũng ở với mình mà. Bây giờ mình ở với ai? Thấy không? Có răng mà nó không chịu ở với mình. Nào giờ không đau mà tới lúc nó cũng rớt à. Cho nên người đời
cái định luật mà kích động và phản động ở trong trời đất khiến cho người đối diện với nhau và sự đối diện với nhau đó này, thì nó cũng phải đi theo một cái luật quân bình đại đạo bên trên đó, khiến cho không có gì là thái quá, không có gì là bất cập này, thì như vậy mới là đúng với lẽ trời, đúng với cái sự hiện hữu của Thượng Đế điều khiển tất cả.
Thì đúng như vậy đó, cho nên Thượng Đế đã cho một lần hơi thở, một lần cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên, một lần cơ hội để phán xét tối sáng, có thiếu gì đâu. Nhưng mà người tưởng mình sáng, tưởng cái sáng này là của ta chứ không phải của ông trời. Nhiều đứa con nó tưởng là cái sáng này của tôi chứ không phải của cha tôi. Nhưng mà không có cha nó lấy gì có nó. Cho nên đạo người ta kêu mình phải có hiếu. Hiếu là tưởng lấy sự cao đẹp của người cha mình đã hy sinh cho mình. Cái đó là cái quan trọng. Mới thấy được sự siêu nhiên. Mà sự công bằng của Thượng Đế thì chỗ nào cũng đứa nào cũng thương hết. Hỏi chứ mặt trời có chiếu chỗ nào mà bỏ chỗ nào đâu. Chiếu cho tất cả kia mà. Không xong có công việc của mặt trời là nhỏ hẹp hơn hết. Không có lớn hơn bà ông trời đâu. Nhưng mà nó chiếu cho tất cả. Huống hồ gì ông trời mà không chiếu cho mọi đứa con của ngài. Thấy không? Nhưng mà cho nó sáng suốt để làm điều của Thượng Đế muốn. Và cho nó nên đời đời mãi mãi không có bị chết. Không có bị đau khổ. Nhưng mà nó nói không. Cái của ông không phải sướng đâu. Cái của tôi mới là sướng. Nó đóng hết một tình rồi. Nó đóng hết một lớp sáng suốt rồi. Thì nó chỉ còn vỏn vẹn trong một lớp sáng suốt đó. Nó xài không lâu thì nó sẽ bực bội. Cho nên tới tuổi già nó lại đổi tánh. nó trở nên kỳ thị người này, kỳ thị người kia, kỳ thị nữa nữa. Đó là nó bước vào trong bóng tối mà thôi. Thấy không? Nó bỏ trời, bỏ cha yêu dấu nó. Nó là một đứa con bất hiếu. Chỉ có bao nhiêu đó là nó mang tội. Và tội ai làm? Nó làm. Nó phải gánh ra sao nhỉ? Thấy không? Đó là lục con bạc. Cái người làm tội thì mình phải gánh tội, là lục công bằng, còn gì mà không có công bằng của Thượng Đế.
Nó tự đóng mà nó tự đụng mà tới
mình nó phải chịu. Nó phải chịu. À, cho nên con người ta luân hồi tại thế bao nhiêu kiếp. Cả ngàn kiếp cũng phải xuống lòng, cứ nhoi lên, trồi lên rồi trục xuống, trồi lên rồi trục xuống, biết bao nhiêu kiếp. Cứ ở phạm vi đó không á. Cho nên cái đạo mà nắm được là quý lắm đó. Phải nắm nó mà đi. Thôi ổn. Có được chút cũng mừng. Chút cũng quý rồi. Bây giờ mình xuống bếp mà biết lấy cái này pha kia nấu cái nọ nó thành ra việc đó. Rồi bữa sau mình lấy cái này pha kia nấu nọ nó thành ra việc kia. Mình làm thế nó nhiều món. Mà chỉ trong khởi điểm có một mà thôi. Cho nên nhuế được một chút đạo cũng mừng.
Đức Kim Thân hồi đó có dạy con niệm là cầu nguyện cho cửu nguyên thức tổ ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Ra là có cửu nguyên thức tổ ở quá khứ, hiện tại và vị lai.
Quá khứ con hiểu ở đâu mà ngày nay con có cha mẹ, ông bà cha mẹ. Trước ông bà cha mẹ là ai? Nó phải có cái quá khứ chứ. Còn cái hiện tại là những cha mẹ đang sống với mình. Và vị lai là mình lo tu đi, rồi một ngày tương lai của cha mẹ chết được rước. Bởi cái phước đức mà mình hành trì tu học được nổ cho cha mẹ thức tâm. Thế không? Có quá khứ mà có hiện tại mà có vị lai. Hiện tại thì tai nạn có xảy ra cũng bớt một chút. Thấy không? Không có nặng, đến độ nặng. Ví dụ như tam giáo tòa quy định cái tội đã nặng, nhưng mà mình lo tu, giảm bớt cha mẹ. Thấy không? Rồi tương lai cha mẹ chết, cũng không đến nổi. Phải thọ những cái hình quá nặng. Vì nó có con tu và luôn luôn cầu siêu cứu độ người khác để chuộc tội cho cha mẹ nó, làm phước. Con hiểu không?
Dạ. Mà như là cái vai trò mỗi lần sanh lên vậy là nó khác nhau hết. Thì nên cái nguồn gốc cha mẹ của người khác tổ có thay đổi không?
Không có thay đổi, bởi vì cái thanh tịnh kinh nó vẫn như nhau.
Cũng là một nguồn.
Cái thanh tịnh kinh vẫn nhau. Vậy chứ khi mà con tu rồi, cái khối thanh tịnh của con càng ngày càng lớn, càng thanh tịnh rộng hơn, thì cửu quyền thất tổ là càng được nhẹ hơn. Với sự cấu trúc hướng về cho nhau, được sự ảnh hưởng thanh tịnh của con, rồi những cái phần đó nó sẽ được hưởng cái thanh tịnh và thức tâm thôi. Ngày nay con thức tâm tu, rồi mẹ con hiện tại cũng đã tu. Con nói gì nói, con nói chuyện tu. Tại sao con không nói chuyện đi nhảy đầm, đi cờ bạc, chơi bờ nó sướng hơn tuổi trẻ? Thì con cứ thích nói chuyện tu. Là mới cứu quyền thức tổ mình đã tu và độ cho mình thôi. Mình mới thức tâm hướng về con đường tu. Hiểu không? Chứ không phải kêu ai tu học con tu. Nói không vô. Thử đi nói coi. Nó không vô. Mà cái người thích tu nó nghe mà nói chuyện, nó chạy tới nó tu à.
Nhưng mà cũng tu đường đời.
À, nhất định là họ phải bắt buộc phải điêu luyện. Vì họ bị giới hạn. Họ làm gì hơn đâu. Họ chửi người ta được. Nhưng mà lúc họ bệnh họ không có trị cho họ được, đó là
nhưng mà con nghĩ
là có cái pháp á, cái pháp để cho họ tu.
cũng nhiều nhỏ con cũng đi nghe đạo mà cũng không hiểu gì hết.
Không hiểu gì hết.
Nó chưa tới mức.
Phải qua cơn điêu luyện.
Trường đời rồi con mới trở về với đạo.
Qua cái cơn điêu luyện rồi mới hiểu thắc tình lục dục lại. Nghiệp là gì, nhân quả là gì. Chứ hồi xưa nghe nhân quả cả triệu lần biết nhân là cái gì mà quả là cái gì. Nhân tốt thì quả lành, mà nhân xấu thì quả chua.
Thì dạy đạo là tự nhiên, mà tính suy nghĩ con thấy thế đó, đúng đó.
Nó phải có trình độ, phải có ngày, có giờ, nó mới hội tụ. Thấy không? Rồi con người muốn thấy cái tội của họ thấy rất rõ, thấy cái bản chất phản trắc của họ đó, thì thấy cái chuyện họ đi xuống dễ lắm. Nhưng mà mình chỉ niệm Phật độ trì cho thôi, chứ không biết làm. Vì ta chọn con đường đi xuống. Có nhiều người nói thà là tôi làm quỷ chứ tôi không làm thầy chùa nữa.
Thế đó là họ đâu có chọn.
Họ thề đương tu nữa chừng nó thà là tôi đi làm con quỷ hơn là tôi làm thầy chùa. Có nhiều người nó nghĩ vậy đó.
Nhưng mà họ nói trong đây muội trời Phật cũng đâu có chấp.
Trời Phật không có chấp, chính họ đã làm cho họ tâm tấu. Trời Phật đâu có chấp, automatic mà. Có computer đàng hoàng. Vì họ có máy mà họ cứ lấy tụt rồi viết, họ soi, hư rồi họ phải chịu cho bây giờ. Kiếm ai sửa cho họ.
Nhưng mà cũng tùy với trước họ nhiều khi họ cũng như cái như mai, cái đồ của họ. Thấy cái sự thức tâm nó mau.
Cái đó là mình nói quá lố. Bởi vì cái chuyện mà đã biết rằng cái tự nhiên của trời Phật an bài như vậy á, thì để họ đi và họ tự thức thôi, chứ mình không biết nói gì hơn mà suy đoán cái chuyện của người ta. Ai làm nấy chịu, ông tu ông đắc bạch luôn vậy.
Có nhiều khi đó này, vì cái hành động chưa có trọn lành của mình mà mình ảnh hưởng xấu người ta, cũng cái đó là cũng tội lỗi gì chính mình.
Phía mình là phía nào? Phía mình là phía nào?
Thành ra con nghĩ khi mình còn sống thì mình phải làm hết sức mình để mà giúp đỡ người ta thức tâm.
Cái đó là nhân đạo đó. Cái đó là nhân đạo.
Mình để người ta tự nhiên, cho cái định luật tự nhiên thì con thấy vậy cũng không có được.
Bây giờ nghe là trời Phật trầm sẵn cho ăn. Trầm sẵn cho ăn hết. Chỗ nào cũng đạo hết á. Nhưng mà nó không có tin đạo thì nó phải vùi vô trong cái chỗ khi mà mất quân bình. Mà mất quân bình là cái tánh nó thay đổi liền liền, sân si, bực tức. Đó là con người mất quân bình mà thôi. Cho nên rồi một ngày nào mà nó còn duyên phước nó sẽ ngộ. Một người nào đó nói một câu nó thức tâm. Thế không? Cho nên nhiều người xuống địa ngục rồi nghe Quan Âm giảng nghe khóc như mưa, thức tâm. Mà xuống địa ngục rồi nó mới chịu nghe. Có ngày đó vậy thôi. Cho nên những người biết lái xe nói cho người mới lái xe, nó đâu không nghe. Nếu con chạy xe coi chừng, tới phải coi chừng tay mặt tay trái rồi mới quẹo. Nó thấy đâu có cái gì phải coi chừng. Nó đi trước là người khác phải đi theo sau. Chừng nào đúng cái rùm nó lầm nó mới dặn người ta. À bữa sau mày lái xe mày coi chừng trước mặt lúc mày lái, tay mặt lúc mày quẹo. Thấy không? Chứ còn mấy ông già nói nó đâu nghe. Mấy ông có kinh nghiệm nói nó không nghe. Thì vậy. Những người tu cũng vậy, họ đi trước họ cũng nói lại cho những người sắp đi nghe. Nhưng mà họ không nghe, nhưng ngày nay ông trời ông mới chuyển nhiều cái pháp hoặc khoa học như thâu băng cách xét để cho mọi người. Không biết ngày nào họ lộn được cái băng đó rồi họ nghe, họ thấy là họ tu. Họ dẹp bỏ tự ái, họ bừng sáng trong nội tâm họ, họ cũng đi mấy hồi. Cho nên bây giờ là mới là cái cơ tận độ, đủ phương tiện để đổi cho người ta tu. người này sản xuất cái dĩa, người kia sản xuất cái dĩa tốt hơn, để họ có câu hỏi tại sao tốt hơn, tại sao tinh vi giỏi như vậy, lần lần họ mới truy tầm ra chân lý. Chứ bây giờ nói chân lý tạc trong mặt họ, họ biết chân lý là cái gì. Họ biết sự hơn thua tiền của, chứ họ đâu có biết chân lý là cái gì
đâu. Chân lý là cái gì?
Còn chân lý là cái sự không thay đổi, không bao giờ thay đổi. Cái luật nó như vậy. Con người mất quân bình là đi xuống địa ngục, người đạt được quân bình là chỉ thăng hoa đi lên. Thấy không? Nhờ thế gian chứng minh cho thấy người có đô la thì đi nó nhẹ lắm, mà trong túi có đồng xu thì đi nó nặng trĩu. Thấy rõ. Cái thằng ống tiền ra phố cái gì cũng muốn mua, mà thằng có tiền nó nói chẳng biết mua gì.